Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong chuyên đề bài 10 chúng ta tiếp tục nghiên cứu về 12 pháp tu chứng đắc quả A La Hán của các bậc thanh văn. Các pháp tu này liên hệ đến 6 thức và 7 đại, tức là mỗi yếu tố trong 6 thức và 7 đại trở thành là đối tượng tu và khai thác theo tinh thần không tịch, tức là rũ bỏ mọi chấp trước liên hệ đến tính đối đãi diệu nguyên, thì hành giả dần dà quay trở về với chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, nhờ đó trải nghiệm được niết bàn bây giờ và tại đây. Các pháp tu này cho chúng ta một nhận thức, đó là dữ liệu ta bà vốn được Tịnh Độ Tông xem là đáng nhàm chán đã trở thành là những yếu tố rất quan trọng mà hành giả khi làm chủ được đó có thể trải nghiệm được niết bàn thực chứng. Cho nên thực tập các pháp tu A La Hán theo kinh Thủ Lăng Nghiêm thì hành giả không phải trốn chạy khỏi cuộc đời và tránh xa được hai thế cực, đó là yểm ta bà hân tịnh độ, như là một số các vị chủ trương Tịnh Độ Tông cực đoan đã chủ trương trong nhiều năm qua. Để tạo thành cái mạch liên lạc về 24 pháp tu đó, thì trong bài 10 chúng tôi vẫn tiếp tục lấy theo cái thứ tự được tiếp nối và bắt đầu bằng pháp tu thứ 13, tánh không của tôn giả Tu Bồ Đề. Tôn giả Tu Bồ Đề nổi tiếng là người triệt ngộ được tánh không, và cũng là người đại diện cho đương cơ pháp hội tại kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật để cùng với Đức Phật đối thoại về triết lý tánh không rất là có chiều sâu. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, ngài đã trình bày tóm tắt về việc tu tánh không và sự giác ngộ A La Hán của ngài như sau: từ nhiều kiếp do tu tập nên tâm con được vô ngại, nhờ tâm vô ngại con đã nhớ được nhiều kiếp về quá khứ. Lúc còn trong thai con đã biết bản chất của mọi sự vật là không tịch, và con cũng đã giúp cho được nhiều người hữu duyên đạt được nhận thức không tịch này. Cho nên theo con đó, thế giới mười phương, từ vật lớn đến vật nhỏ, từ vật chất cho đến tinh thần, đều thuộc về tánh rỗng không. Như Lai đã dạy chúng con về giác tánh chân không, tức là sự giác ngộ, như là trạng thái chân không, không có sự vướng, sự dính, sự rơi, sự chấp. Nhờ đó tu tập con đã đạt được trạng thái tánh không này một cách sáng tỏ như là vầng mặt trời giữa hư không. Đốn nhập được tánh không theo con là sự trải nghiệm biển giác, nhờ đó con đạt được tuệ giác như Đức Phật đã đạt được. Cho nên giác ngộ tánh không là sở trường của con, và pháp tu này con tạm gọi đó là pháp xoay về tánh không. Đây cũng là một trong những pháp quán lấy trạng thái chân không làm mà đối tượng, nhằm giúp cho tâm cũng đạt được cái trình độ tương tự là không bị vướng kẹt vào mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời. Tâm thì có thói quen vướng về quá khứ hoặc là kẹt vào tương lai, nhưng lại bỏ rơi tiến trình nhân quả và nỗ lực có phương pháp ở hiện tại. Vướng về quá khứ đó thì người tu học đã ham nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa, dướng về tương lai đó, thì hành giả đã đánh mất cái sự tu tập biện chứng nhân quả, cho nên cả hai đều không làm cho người tu có thể đạt được sự giác ngộ và giải thoát. Trải nghiệm tánh không, tức là sự rỗng không, giống như là hư không trong suốt, sự chân không không bị vướng kẹt, thì hành giả cần phải lưu tâm các nội dung cốt lõi sau đây. Thứ nhất là không kẹt vào ba chiều thời gian. Con người trải nghiệm sự vô ngại tự tại khắp mọi nơi mọi chốn, nhờ đó trong không gian nào bối cảnh nào cũng được an vui. Thứ hai, không vướng kẹt vào sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Đây là điều mà kinh Năng Đoạn Kim Cương gọi là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, tức là để cho tâm không bị vướng kẹt vào bất kỳ một trụ chấp nào, mà phần lớn nó gắn kết với sáu đối tượng giác quan. Thứ ba, tánh rộng lặng đó là một sự vô ngại tự tại. Vô ngại tự tại là hoạt dụng của trí tuệ, nhờ đó hành giả có thể trải nghiệm được sự an vui hạnh phúc một cách rất là có chiều sâu. Thì đây là ba cốt lõi của nội dung tu tánh không theo tinh thần của ngài Tu Bồ Đề. Thử là một so sánh giữa pháp vô tánh không và không vô biên xứ, thuộc về một trong tứ thiền sắc giới mà các đạo sĩ Bà La Môn đã thường làm. Trước khi so sánh này đó, thì chúng ta hãy thử nhắc lại một vài sự kiện trong những giai đoạn đầu qua các kinh trường bộ, thỉnh thoảng một số kinh trung bộ. Chúng ta thấy Đức Phật trình bày bốn loại thiền do chính ngài khám phá, là thiền thứ nhất vượt qua khoái lạc tính dục, thiền thứ hai là trải nghiệm cái sự an lạc sâu lắng nương nhờ vào định, thiền thứ ba đó bỏ các cái an lạc giác quan để trải nghiệm cái an lạc siêu giác quan, và thiền thứ tư đó là xả toàn bộ các ý niệm về khoái lạc hay không khoái lạc, trở nên trạng thái chân không. Bốn phương pháp thiền này đó có thể được khẳng định là sáng tạo và đóng góp to lớn của Đức Phật. Trong giai đoạn mới giác ngộ, Đức Phật thường nhắc đến bốn thiền sắc giới mà trước đó các vị đạo sĩ Bà La Môn đã tự làm. Trong đó nó có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sự xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì bốn phương pháp này đó là vận dụng sự quán chiếu thôi, để nhằm xử lý các nỗi khổ niềm đau một cách an toàn trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Ví dụ như khi mà mình khổ đau nhiều quá, ta có thói quen là than vãn, rồi đào tẩu, đầu hàng, cương điệu, thì lúc đó ta chỉ cần quán chiếu cái trạng thái chân không chiếm lãnh toàn bộ vũ trụ này, bao gồm luôn cả não trạng của chúng ta và thân thể này, thì đừng nỗi đau nó bám trên thân, nỗi khổ bám trên tâm. Bây giờ mình thấy nó là toàn bộ là cái chân không, thì các nỗi đau, nỗi khổ đó sẽ được triệt tiêu một cách rất là nhẹ nhàng. Về sau này trong các kinh đó, Đức Phật không nhấn mạnh về bốn thiền sắc giới, vốn không phải của ngài khám phá. Tại vì theo ngài đó, không phải lúc nào chúng ta cũng có được một cái không gian yên tĩnh để trải nghiệm không vô biên xứ, thức vô biên xứ và hai phương pháp còn lại. Cho nên phương pháp mới mà ngài ứng dụng từ chánh niệm đó là thiền minh sát tuệ, là dùng mà tuệ giác để thẩm thấu và cắt lớp thực tại như các cái cấu trúc của chúng vốn là, đang là, đã là và sẽ là, không để cho ý thức giải quyên can thiệp vào chúng để có thể tự tại và làm chủ chúng. Và theo Đức Phật, đây là pháp tu dễ ứng dụng khắp mọi nơi hơn. Chỗ nào trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động tịnh, thức và ngủ, hành giả đều có thể trải nghiệm được. Đang khi thực tập tứ thiền sắc giới là ta phải buông hết mọi thứ. Do đó đừng nên đánh đồng việc trải nghiệm và chứng đắc tánh không là không tịch với phương pháp không vô biên xứ của sắc giới. Hai cái này là rất khác nhau. Ở đây đó, người quán chiếu về cái tánh không tịch của mọi sự hiện tượng là để trải nghiệm được sự tự tại khắp mọi nơi mọi chốn. Đang khi không vô biên xứ đó là chúng ta dùng cái hình ảnh chân không đó để hư không hóa mọi thứ, từ đó nó khổ niềm đau có mặt nhưng mà trở nên bị phớt lờ đi hoặc là không được cường điệu hóa thôi. Cái này nó giúp cho mình chỉ được an thân và tâm trong một thời gian nhất định thôi. Còn thấu rõ được cái tánh không tịch là cái tánh thoát ra khỏi tính tự nhiên, thoát ra khỏi tính ngẫu nhiên, thoát ra khỏi tính định mệnh, thoát ra khỏi tính an bài, và nó diễn ra theo một cách thức của tiến trình của chính nó theo quy luật của duyên khởi. Nhưng chúng ta thấy được cái chiều sâu vắng lặng để không bị vướng kẹt tâm, thái độ, tri giác, tâm tư, nhận thức vào chúng. Nhờ đó chúng ta có thể được an toàn trong việc tu tập. Vấn đề 14. Pháp tu tánh thấy của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nổi tiếng là người sở hữu trí tuệ gần ngang tầm với Đức Phật và vượt trội hơn các vị bạn đồng tu, bao gồm các vị thánh A-la-hán khác. Trong kinh Độ Lăng Nghiêm, pháp tu tánh thấy của Ngài được tóm tắt như sau: tánh thấy của bản tâm theo con là vốn thanh tịnh, trải qua nhiều kiếp sống, sanh lên rồi chết đi, đối với mọi sự vật hiện tượng mang tính biến hóa và điều kiện của thế gian, mỗi khi nhìn thấy, tâm con trở nên thông suốt và chưa từng bị vướng kẹt vào bất kỳ một trở ngại nào. Có lần ở giữa đường tình cờ, con gặp ba tôn giả Ca Diếp giải thích về ý nghĩa của nhân duyên. Từ đó con ngộ ra tâm của mình là không bị giới hạn bởi các ngần mé. Từ nhận thức sáng suốt này, con đã phát tâm xuất gia theo Đức Phật, ngộ được tánh thấy là sáng tỏ, cho nên không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào có thể dầu là vô thức bám víu vào con. Từ đó con chứng đắc được quả A-la-hán. Theo con đó, bản tâm của con người là sáng tỏ, tánh thấy để đạt được bản tâm đó là sáng tỏ, sự sáng tỏ đó là không cùng cận và đồng với chi kiến Phật không khác. Như vậy để có được tính thấy không bị giới hạn, tính thấy như Phật, tức là Phật nhãn, thì theo Ngài Xá Lợi Phất, hành giả phải thực chứng được tính duyên khởi trong mọi sự vật và hiện tượng. Người trải nghiệm bản chất duyên khởi trong sự đánh giá về sự vật hiện tượng sẽ thoát ra được ba sai lầm cực đoan sau đây. Thứ nhất, nhận thức duy thần luận, tức là cho rằng Thượng Đế là đầu mối của mọi sự khai sinh. Con người, động vật và thảo mộc do Thượng Đế tạo ra. Thứ hai, cho rằng vật chất là đầu mối của mọi sự sống, trong đó có tâm thức của con người, bao gồm chủ nghĩa duy vật cổ sơ, hiện đại và các hình thái chủ nghĩa duy vật ở Ai Cập ngày xưa. Thì đây là một trong những cái thái cực đối lập lại với quan niệm thứ ba là chủ nghĩa vi tâm, tức cho rằng tâm là đầu mối sanh khởi ra mọi sự vật hiện tượng, trong đó có thế giới vật chất. Thì ba quan niệm sai lầm đó được học thuyết duyên khởi đính chính Và do vậy, để cho chánh thấy đúng với bản chất của mọi sự vật hiện tượng, theo ngài Xá Lợi Phất, mọi hành giả phải dựa vào bản chất duyên khởi. Cũng nhờ vào bản chất duyên khởi này mà ngài Xá Lợi Phất đã trở thành là đệ tử của Đức Phật. Cũng cần đưa ra một cái dữ liệu về lịch sử trong văn học Pali. Văn học Pali thì cho rằng đó, ngài Xá Lợi Phất đi tu á, là do vào nghe bài kệ thuyết giảng của Mã Thắng, tức là một trong năm vị A-la-hán đầu tiên, tức là năm anh em của Trần Như. Thì bài kệ đó gồm có 4 câu, mà nội dung của nó đó là nằm ở 2 câu đầu: nhất thiết pháp bất sinh, nhất thiết pháp bất diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Thầy của tôi là bậc sa môn giác ngộ, thường giảng dạy như sau: mọi sự vật hiện tượng không tự nó sinh ra, mọi sự vật hiện tượng không tự nó mất đi vĩnh viễn. Đang khi trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì dữ liệu trải nghiệm giác ngộ của học thuyết nhân duyên đó, là do ngài Xá Lợi Phất nghe từ 3 anh em Ca Diếp. Thì đó là một cái khác biệt rất căn bản giữa nền văn học Pali và văn học Đại Thừa. Mấu chốt của tính thấy này là sự chiếu soi. Sự chiếu soi rõ ràng nó phải vượt lên trên các giới hạn của con mắt. Thì con mắt thì không thể thấy một cách chiếu soi, vì con mắt thường có các phản ứng chấp trước vào sự thấy với màu sắc và các hình thù. Đang khi sự thấy dựa trên nhãn quan duyên khởi đó, thì hành giả sẽ vượt qua được rất nhiều các hệ lụy do sự chấp trước vào duy vật, duy tâm hay duy thần mà ra. Cho nên dùng nhãn quan tự giác Phật đó để đánh giá mọi sự vật, thì tính duyên khởi đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được rất nhiều các chấp trước. Ngài Xá Lợi Phất được xem là vị đại diện cho pháp tu căn bản này. Hay nói cách khác, giác ngộ thành Phật là dựa vào cái nhìn duyên khởi. Và đã khi thành Phật rồi thì cái nhãn quan vẫn tiếp tục là duyên khởi thôi. Thì đó là tính quy luật chân lý muôn đời. Vấn đề 15: pháp tu tánh nghe của Bồ Tát Phổ Hiền. Pháp tu này đó được trình bày như sau: từ nhiều kiếp con đã từng làm pháp dương tử cho rất nhiều các đức Phật. Các đức Phật mười phương dạy cho các đệ tử về hạnh Phổ Hiền, theo đó mà con cũng có được tên gọi cao quý này. Pháp tu của con là dùng tánh văn của bản tâm phân biệt tất cả mọi tri giác của con người. Nếu ở phương khác ngoài hàng sa thế giới, mỗi thế giới đều có những người phát tâm tu thành Phổ Hiền, thì trong lúc đó con sẽ cởi vôi trắng 6 ngà, phân thân ra 100.000 đến khắp mọi nơi. Dầu cho họ nghiệp trước còn nặng không thấy được con cũng so đảnh thọ ký, giúp cho họ được ăn vui và khiến cho họ được thành tựu các hành nguyện vĩ đại. Như vậy con cho rằng tánh văn về bản tâm sáng tỏ, nhận thức mọi thứ một cách tự tại là vượt trội hơn hết. Ở đây thì pháp tu hạnh Phổ Hiền hoàn toàn khác với phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện trong kinh Hoa Nghiêm, mà trong các nghi thức đọc tụng của Phật giáo Đại Thừa được đúc kết thành là 10 điều. Từ việc lễ kính như Phật cho đến cuối cùng á, là hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Thì các dữ liệu khác biệt đó nó trở thành như là sự tham khảo rất là lý thú giữa các nền văn học Đại Thừa với nhau. Ở đây chúng ta không hề thấy Bồ Tát Phổ Hiền giới thiệu về hạnh Phổ Hiền, mà theo ngài đó, ngài đã học được từ rất nhiều các vị Bồ Tát thân cận các vị Phật khác trong quá khứ. Và chỉ thấy cái cách tu rất đơn giản, đó là lắng nghe tiếng nói của tâm. Thông thường khi ở yên một mình đó, chúng ta có thói quen nói nhẩm. Nhẩm một mình, nhẩm là một trạng thái tầm và tứ, tức là đặt tâm lên đối tượng và bám tâm một cách lâu dài trên một đối tượng. Nếu sự tìm kiếm và bám lên trên một đối tượng là dựa vào chánh niệm thì đối tượng đó được xem là đối tượng của quán chiếu chánh niệm, thành ra dần dà cùng đồng thời thời điểm ấy không còn chỗ để bám víu vào các vọng niệm và hư tưởng. Còn lắng nghe tiếng nói của tâm theo kiểu quan tưởng là một loại bệnh tâm thần, các hành giả cần phải nên tránh xa. Một số hành giả từ độ tông đó, khi niệm danh hiệu Đức Phật một cách miên mật thì đang trong giấc ngủ họ cũng tiếp tục nghe cái âm thanh văng vẳng đó. Nhiều người rất mừng vì nghĩ mình đã được nhất tâm bất loạn ngày và đêm. Đó là một mối nguy to. Thực ra chánh niệm á cần có mặt đang khi chúng ta trải nghiệm một cái gì đó và làm chủ được tâm mình trong thời khắc đó. Cho đến giúp ngủ á, chánh niệm được Đức Phật dạy trong kinh Tạng Pali đó là hoàn toàn không kéo theo bất kỳ một giấc mơ nào. Mơ đó là những cái rối loạn tâm lý. Rối loạn tâm lý là những ức chế mà khi làm việc trong một ngày chúng ta chứng kiến, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và để lại các phản ứng ức chế, thì về đêm chúng ta sẽ nhẩm lại nó trong giấc mộng. Tâm này sẽ trở thành là một đạo diễn viết ra kịch bản, và nó cũng chính là diễn viên chính. Đối thoại với diễn viên chính thì tâm lại hình dung ra những diễn viên phụ để có thể giải tỏa các cái ức chế tâm lý mà người đó bị vướng kẹt trong một ngày hay là nhiều tháng năm làm việc và sống. Cho nên đang lúc ngủ thì ta nên học theo Đức Phật là không hề có mộng. Ngủ không hề có mộng thì toàn bộ trạng thái nói nhẩm, nói thầm trong tâm được xem là kết thúc. Nói thầm là một cách dán nhãn lên đối tượng. Khi tâm dán nhãn lên đối tượng á, thì chúng ta có thói quen là phân biệt đối xử dựa vào chủ nghĩa kinh nghiệm. Tâm bị sai sự bởi chủ nghĩa kinh nghiệm á, thì thói quen nói nhẩm đó sẽ trở thành là một cái gì đó ức chế. Có khi là một loại ám ảnh, có khi là một tiến trình ấn tượng. Ám ảnh là một rối loạn của tâm, và ấn tượng cũng là một bung sung hăng quang của tâm. Khi nào tâm còn chạy theo dòng cảm xúc, lúc đó tâm còn bị vướng kẹt theo năng và sở, chủ thể và cá thể. Lúc đó tánh dẫn lặng của tâm hoàn toàn bị phớt lờ. Do vậy có thể khẳng định rằng tánh nghe về bản tâm được Bồ Tát Phổ Hiền trình bày không phải là tình trạng rối loạn sự nghe văng vẳng bên lỗ tai, mà những người bị rối loạn tâm thần quan tưởng thì bị vướng kẹt. Cho nên hành giả niệm Phật nên nhớ kết thúc thời niệm Phật thì trong đầu không còn danh hiệu Phật nữa. Lúc đó chúng ta phải đặt chánh niệm vào cái công việc mới, trong một không gian mới, với một bối cảnh mới. Chánh niệm đó phải được liên tục thực hiện khi chúng ta đổi công việc trong một không gian khác. Do đó người tu học không nhất thiết là phải lúc nào cũng đề khởi danh hiệu Phật trong tâm. Đối với người tu tịnh độ, người tu mật tông không cần phải đề khởi danh hiệu thành chú liên tục. Người tu thiền không phải đề khởi một cái công án hay là thọ đầu trong đầu liên tục, vì cái đó nó dễ dẫn đến tình trạng tẩu hỏa nhập ma. Lúc nào cần vận dụng để tu thì chúng ta trải nghiệm trong thời gian đó. Lúc nào cần trải nghiệm chánh niệm trong công việc gì thì chúng ta không thể để cho tâm tách rời khỏi công việc đó. Thì bằng cách là lắng nghe tiếng nói của tâm, chúng ta sẽ thấy là bản chất của tâm là không có một tiếng nói nào, không có một sự nói thầm nào và không có những cái phản ức chế nào, từ đó ta ngộ ra được bản tánh thanh tịnh vắng lặng của tâm. Đó là cách tu của Bồ Tát Phổ Hiền. Vấn đề 16, pháp tu quán hơi thở thành ánh sáng của Tôn Đà La Nang. Pháp tu này được trình bày như sau: kể từ khi xuất gia theo Phật, con đã giữ đủ tất cả các điều đạo đức dành cho người tu. Đối với thiền định chỉ và quán, lúc đầu tâm con có phần tán loạn, chưa thể trải nghiệm được trạng thái vô lậu. Nhờ Thế Tôn dạy cho con và Kosila quán ở chót mũi, con đã tu suốt cả 21 ngày, thấy hơi thở ra và vào qua lỗ mũi vận hành trên toàn thân giống như một làn khói. Dần dà quán chiếu này đã giúp cho con sáng tỏ được thân và tâm như là một cái gì đó rỗng không, trong sạch như là pha lê. Tướng khói trên chóp mũi dần dần tiêu tan, hơi thở hóa thành màu trắng, tâm con theo đó được khai ngộ. Mọi thói quen phàm phu, lối sống phàm từ đó được kết thúc. Hơi thở đã trở thành ánh sáng chiếu khắp mười phương. Cho nên con cho rằng quán hơi thở rồi chuyển hóa được hơi thở và phát minh ánh sáng từ hơi thở dứt được các phiền não là phương pháp tu vượt trội. Quán chiếu có thể dẫn đến hai tác dụng. Tác dụng tích cực là giúp cho chúng ta thiết lập được chánh niệm đang khi đối vật quán chiếu vắng mặt trước sự thực hiện này diễn ra. Sự phản tác dụng lớn của quán chiếu là quá bám chấp vào đối vật và không có thể vượt qua được sự dướng chấp đó, thì hành giả sẽ nạp đối vật trở thành như là một nỗi ám ảnh hay là ấn tượng. Có người đó thì tập trung sự chú ý ở trên đỉnh đầu, cho nên hỏa bắt đầu vọng lên, làm cho sự căng thẳng mệt mỏi diễn ra trong suốt thời gian thiền quán. Ở đây đó là ngài Tôn Đà La Nang không phải chỉ trụ cái sự quán chiếu về cái luồng hơi thở ở trên chóp mũi, mà là quán cái hơi thở đó nó lan thành mây khói, tức là nó không có trụ vướng lại và nó bay đi theo sự tác động của gió. Chứ còn giữ hơi ấm ở trên chóp mũi, sau thời gian chúng ta sẽ bị nhức lòng. Quý vị cứ thử hình dung là khép 60% con mắt lại và sự thấy của chúng ta chỉ là cái chóp mũi thôi. Tập trung vào cái sự thấy ở chóp mũi quá nhiều á thì chúng ta sẽ làm cho hỏa vọng lên trên não thôi, không tốt. Ở đây là nương vào cái khoảng cách cố định tầm nhìn của con mắt song song với chóp mũi, tiến tới phía trước khoảng chừng là 1 mét trở lại, ta quán tưởng cái hơi thở nó giống như làn khói. Thì mà làn khói là tượng trưng cho sự không bị dướng kẹt, không cố định, không trụ lại. Nhờ đó tâm chúng ta bắt đầu buông lỏng, buông xả, vượt qua bằng cả một tiến trình chuyển hóa. Còn việc quán cái hơi thở như là làn khói có tính chất rỗng không và mang cái màu trắng hay là màu gì đó, nó không quan trọng lắm. Mà quan trọng đó là phải thấy là nó bay bổng và bay mất đi, không giữ lại. Thì bằng cách thức này đó, chúng ta cũng phải liên tưởng các thói quen xấu như là ma túy, rượu chè, thuốc lá, ăn chơi, chấp trước, hưởng thụ, rồi tham ái, sân hận, si mê, chấp hữu, cũng giống như một làn khói đi vào trong cuộc đời của chúng ta qua các biến cố, rồi sau đó thoát ra khỏi cuộc đời chúng ta bằng sự quán chiếu rỗng không này. Hành giả sẽ không để cho các cái quãng đề đó, các cái sự kiện trong cuộc đời đó làm cho mình trở nên bị ám ảnh. Thì giữ trạng thái lâu dài như thế này do nương vào hơi thở, hành giả sẽ chuyển hóa được hơi thở, phát minh ra một nguồn ánh sáng tự giác. Thì đó là pháp tu quán hơi thở thành ánh sáng. Vấn đề 17, pháp tu truyền bá pháp âm của Phú Lô Na Di Đà La Ni Tử. Pháp tu được trình bày như sau. Nhờ được biện tài vô ngại cho nên nội dung thuyết pháp của con đó, thể hiện được các cái đặc điểm, đó là tính điều kiện và rỗng không của mọi sự vật hiện tượng, thấy rõ được cái tính khổ đau trong sự sống. Dựa vào các nội dung cốt lõi này, con đã khuyên rất nhiều người không đạt được thật tướng trong mọi sự vật hiện tượng, cho đến pháp môn bí mật mà các đức Phật trong quá khứ đã khai thị cho chúng sinh đạt được trình độ không sợ hãi. Con cũng đều truyền bá và giúp cho người nghe hữu duyên đạt được trình độ không sợ hãi này. Ngoài ra, con cũng dạy cho mọi người dùng âm thanh một cách khéo léo để hỗ trợ cho công cuộc chuyển pháp luân của Phật pháp, giúp cho nhiều người đạt được quả A La Hán. Cho nên theo con á, dùng pháp âm để hàng phục tà ma ngoại đạo, vượt qua được các tập khí phiền não là pháp tu có khả năng vượt trội hơn các pháp tu còn lại. Theo chúng tôi, đây là cốt lõi của các tu sĩ Phật giáo, dựa vào tinh thần kinh điển Pali và Đại Thừa. Trong nhiều kinh Pali, đặc biệt là kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến là các đức tính mà một vị xuất gia cần nên có. Trong đó gồm có ba đức tính sau đây. Thứ nhất là học rộng, hiểu nhiều về Phật pháp. Thứ hai, có khả năng truyền đạt và hướng dẫn Phật pháp. Và thứ ba là giúp cho người nghe rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau. Ai hoàn thiện được các tính cách vừa nêu thì mới xứng đáng làm tu sĩ và xứng đáng được bổ nhiệm là làm lãnh đạo tinh thần của một ngôi chùa. Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh, ngài Phú Lô Na nổi tiếng là nhân vật thuyết pháp rất là điêu luyện. Bất cứ một pháp hội nào, ngài cũng có một sức thu hút rất lớn với quần chúng đến từ mọi thành phần khác nhau. Sau mỗi một cái pháp hội thì người ta trở thành là Phật tử và tu tập Phật pháp một cách ngày càng an lạc và tăng trưởng nhiều công đức hơn nữa. Cho nên pháp nguyện cũng là cách tu của ngài, là dùng tất cả các chánh pháp của Đức Phật để truyền bá và làm cho nhiều người hiểu được Phật pháp. Các trường phái tôn giáo tín ngưỡng dân gian khác với đạo Phật cũng nhờ vào sự hướng dẫn Phật pháp có phương pháp và nghệ thuật trở thành các Phật tử. Và ai đã trở thành Phật tử rồi, nương vào sự thuyết pháp này mà vượt qua được các lối sống đời, các tập nghiệp đời và các hành vi tiêu cực, nhờ đó các phiền não được tiêu tan. Thì đó là toàn bộ tiến trình mà một nhà hoằng pháp theo tinh thần Phật dạy có thể cống hiến cho cuộc đời. Và để làm công việc đó, điều tiên quyết là học rộng hiểu nhiều Phật pháp thôi. Đạo Phật Trung Quốc trên dưới 2000 năm đã truyền bá một khuynh hướng là Phật Tổ Sư, tức là Tổ quan trọng hơn Phật. Và để học được Phật pháp qua một pháp môn nào đó thì Tổ dạy cái gì hành giả chỉ biết chừng đó thôi. Cho nên kết quả là phần lớn các thế hệ truyền thừa sau Tổ không có đủ năng lực học rộng nghe nhiều, thì lấy đâu có đủ khả năng để hướng dẫn sự tu học cho quần chúng bằng sự thuyết pháp. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Nam Bắc Triều đã từng bị các thế hệ nhà Nho tấn công rằng đạo Phật và các thầy tu chủ trương xuất thế, tức là trốn trại khỏi cuộc đời, là thờ ơ, vô tư, bàng quan, không màng đến bản chất khổ đau của cuộc đời, mà vốn đạo Phật là nhập thế. Cho nên nương vào pháp tu và truyền bá của ngài Phú Lô Na thì tất cả các tăng sĩ trẻ nên phát nguyện khi tốt nghiệp xong rồi làm đạo ở đâu, giàu có nhận trụ trì hay không trụ trì, cốt lõi của người tu ngoài việc tu tập chuyển hóa bản thân phải là thuyết pháp giảng kinh. Trong các nghệ thuật mà theo đó nếu chúng ta làm được Phật sự thì thuyết pháp giảng kinh là con đường ngắn nhất. Năm 1984 khi học với Hòa Thượng Thích Từ Thông, có lần Hòa Thượng nói như chúng tôi không tin, và càng về lâu về dài trải nghiệm thì thấy lời nói đó rất là xác thực. Hòa Thượng nói chấp 100 ông thầy cúng dùng cái tiền thật là cao giá đắt từ các trai đàn cũng không bằng việc thuyết pháp giảng kinh của tôi. Tôi cần cái gì là Phật tử ủng hộ cái đó. Muốn lập trường là có thể có tiền để lập trường, muốn xây chùa là có thể có tiền để xây chùa, nhưng có điều thì tôi không muốn xây chùa. Đó là lời mà Hòa Thượng Thích Từ Thông đã giảng dạy, thì ngày nay Hòa Thượng vẫn giữ trung thành với cái tư tưởng đó là không lập chùa mà chỉ đi giảng kinh thuyết pháp thôi. Thiền sư Nhất Hạnh, thiền sư Thanh Từ và nhiều vị lỗi lạc khác sở dĩ làm được nhiều Phật sự là do vào thuyết pháp giảng kinh thôi. Trong tác phẩm Tương Lai Thiền Học Việt Nam thì sư Nhất Hạnh có dùng cái khái niệm ám chỉ cho Hòa Thượng Thanh Từ là thiền sư thuyết pháp, còn bản thân mình là thiền sư giảng pháp. Thuyết pháp và giảng pháp thì cũng là giống nhau thôi. Thì ở trong nước nổi tiếng vào những thập niên 90 và thập niên cuối cùng của thế kỷ 20 là thiền sư Thanh Từ, còn ở hải ngoại là thiền sư Nhất Hạnh. Và hai vị này đó mấy chục năm trước đã kết nghĩa anh em tại Phương Bối Am, tức là vận dụng thuyết pháp để truyền bá lời dạy nguyên thủy của Đức Phật. Và ngày nay sau mấy chục năm phát nguyện, cả hai vị thiền sư vẫn tiếp tục trung thành với sự phát nguyện này, tức là đi tới đâu vẫn phải giảng cái thuyết pháp thôi. Lịch trình thuyết giảng của thầy sư Nhất Hạnh là dày đặc trước cả một năm, phải đăng ký trước thì mới có thể thỉnh mời được thiền sư. Và điều đó nó làm cho giới trí thức và mọi thành phần trong xã hội có thể dễ dàng đến với đạo Phật. Rất tiếc đó là về sau này đó có rất nhiều tu sĩ bỏ sở trường theo sở đoản. Có người là thích làm chính trị, có người thích làm nhân hóa, giáo dục, từ thiện, xã hội. Có người thì thích làm giảng dạy trong các trường đại học. Nhưng điều quan trọng á, cái cốt lõi của tu sĩ là truyền bá Phật pháp, đừng có bỏ qua. Và hãy biến các ngành học mà mình thuộc vào sở trường thành một công cụ để chuyển tải Phật học, thì cái con đường hoàn truyền Phật pháp sẽ được thành công và rộng mở hơn. Vấn đề 18: pháp tu bảo hộ thân tâm của tôn giả Ubali. Pháp tu được tóm tắt như sau: cũng giống như Phật, con đã vượt biên khỏi thành, trở thành người xuất gia. Nếu như Đức Phật đã có 6 năm khổ hạnh, hàng phục quân ma và hướng dẫn người ngoại đạo trở thành người tu chánh đạo, giải thoát tất cả các phiền não tham dục của thế gian, thì tất cả chúng con cũng đích thân thấy được điều đó và trải nghiệm điều đó. Còn ấn tượng nhất khi lắng nghe những lời thuyết giảng của ngài về đời sống đạo đức, cho nên suốt một đời tu con lại giữ gìn 3000 oai nghi, 8 muôn hạnh tế, các nghiệp thuộc về bẩm sinh bản năng, các nghiệp do quá trình giáo dục và cuộc sống có mặt, thì con đều chuyển hóa được thanh tịnh. Nhờ đó thân và tâm trở nên trong sạch, quả A La Hán đạt được ở mức độ cao nhất. Do đó theo con đó, phương pháp tu là trì thân, trì tâm, được tự tại, bảo hộ thân tâm được thanh tịnh trong suốt, cả thân tâm đều thông triệt là phương pháp vượt trội hơn hết. Ở đây sở trường của ngài Ubali là trì đạo đức và truyền bá đạo đức cho cuộc đời được hạnh phúc và bình an. Để truyền bá đạo đức thì điều quan trọng là hành giả phải thực tập đạo đức như là một tấm gương. Thực tập đạo đức thì điều quan trọng nhất là làm chủ được thân và tâm. Để làm chủ được thân thì hành giả phải học các oai nghi tế hạnh trong đi, đứng, nằm và ngồi. Khái niệm 3.000 oai nghi và 8 dạng tế hạnh chỉ là một cách nói mặc định thôi. Ý muốn nói rằng là rất nhiều các cái cử chỉ nhỏ mà nếu thiếu sự làm chủ tâm thì người xuất gia sẽ khó có thể đạt được sự kính trọng của người tại gia nghiêm túc. Cho nên phải làm chủ các giác quan trong đi đứng nằm ngồi. Thì người nào làm được như thế đó thì mọi cử chỉ động tĩnh chúng ta đều thấy rõ nó có thiên hướng về điều tốt hay là điều quấy, tích cực hay tiêu cực, phàm hay là thánh. Dừng đúng lúc và chuyển nghiệp đúng cách, hành giả sẽ trở nên thanh tịnh ở thân. Ngoài mặt thanh tịnh thân thì hành giả còn phải chuyển hóa các cái nghiệp mà dây mơ rễ ná của nó, bắt đầu từ tâm, được tâm đạo diễn. Và đây là cách tu mà các vị thực tập với Bồ Tát đều phải trải nghiệm. Luật pháp thế gian là tương đối. Một tội trạng chỉ được xem là có tội chỉ khi nào hội thẩm đoàn ở phương Tây hoặc là thẩm phán ở phương Đông xác định với các tang chứng vật chứng rằng người đã có tội. Mà không thiếu tang chứng vật chứng, dù có giết người, hiếp dâm, trộm cắp, lừa đảo vẫn không xem là có tội, cho nên họ vẫn có thể tiếp tục sống nhẫn nhơ ngoài dòng luật pháp. Đang khi giới luật Bồ Tát nói riêng và giới luật Đạo Phật nói chung nhấn mạnh đến cái động cơ thực hành các động tác của tâm. Như vậy dầu cho cuộc đời có biết hay không biết, mỗi một động cơ bị ô nhiễm để tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ thì hành động được thể hiện dầu có lệ lạc cho người khác vẫn được xem là hành động chưa thanh tịnh trọn vẹn, chưa thể đạt được oai nghi một cách đúng nghĩa. Cho nên trên nền tảng giữ đạo đức của thân, hợp luật pháp của thân, hành giả từng tự thanh tịnh quá động cơ, và từ đó hành giả sẽ làm chủ được toàn bộ thân và tâm này. Thì đây là cách tu bảo hộ mà theo ngài Ubali hành giả sẽ có con đường giác ngộ nắm chắc trong tầm tay. Vấn đề 19: pháp tu trở về tịch lặng của ngài Mục Kiền Liên. Pháp tu như sau. Con nhớ lại cho một lần khắc thực, con gặp Ba Nam Ca Diếp là U Lâu Tần Lo, Già Gia và Na Đề giảng dạy về ý nghĩa thâm sâu của nhân duyên. Con đã phát tâm đạt được sự thông đạt lớn. Như Lai từ đó đã truyền giao giới pháp, khoác áo cà sa, râu tóc con rụng. Mười phương ba đề con chẳng bị ngăn ngại cái gì, phát ra thần thông là có thể thực hiện được các năng lực siêu giác quan vượt trội hơn người bình thường. Chẳng những Thế Tôn mà mười phương các đức Phật khắp nơi đều khen con có được năng lực giác quan sáng tỏ, tự tại, vô ngại. Cho nên theo con xây ý thức lăng xăng trở về sự tịch lặng, nên diệu tâm được sáng tỏ thì được xem là pháp tu quan trọng hơn hết. Ở đây về cái bối cảnh là gặp được đạo đó, thì đoạn kinh này đã mô tả giống với trường hợp của ngài Xá Lợi Phất, đó là nương vào học thuyết nhân duyên do Ba Nam Ca Diếp tường thuật lại từ lời Phật dạy mà ngài Mục Kiền Liên giác ngộ. Thì cũng tương tự theo lịch sử do dân học Bali mô tả đó, thì ngài Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất đó, giác ngộ được là nhờ ngài Mạng Thắng nói về học thuyết là bất sanh bất diệt của mọi sự vật hiện tượng. Ở đây mặc dầu nổi trội về các năng lực siêu giác quan, ngài Mục Kiền Liên đã không lạm dụng vào nó, và điều này cho thấy ngài Mục Kiền Liên rất trung thành với lời Phật dạy trong các kinh, đó là chỉ sử dụng giáo hóa thần thông để giúp đỡ cho cuộc đời thôi. Giáo hóa thần thông có thể được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đen một, thần thông tức là phép màu chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục và trong những tình huống thật sự là cần thiết. Nếu không làm như thế là vi phạm vào các quy định mà Đức Phật cấm không được thực thi, nhất là đối với những người xuất gia. Vì làm như thế nó sẽ dẫn đến tình trạng bị phân biệt đối xử giữa các thành viên tăng đoàn từ người Phật tử. Ai thi thố nhiều các năng lực siêu giác quan thì sẽ được người tại gia đánh giá rằng đó là những bậc chứng đắc, đang khi đó tâm phạm của họ vẫn còn bình thường thôi. Nghĩa đen thứ hai, giáo dục trong tự thân là một phép màu. Và nghĩa thứ hai này đó được các nhà phân tích Phật học theo truyền thống Nam truyền đó khích lệ, bởi vì đó, Đức Phật chủ trương lấy trí tuệ làm chiếc chìa khóa tháo mở tất cả các phán nạn, cho nên quan điểm này được ngài sử dụng rất trung thành. Và ngài cũng khích lệ các đệ tử của ngài chỉ sử dụng giáo dục bằng hoằng pháp để tháo mở nỗi khổ niềm đau thôi, chứ không dùng bất kỳ một phép thần thông nào. Đang khi ngài Mục Kiền Liên có được thiên nhãn thông, là thấy rõ được sanh tử và những chuyện chưa xảy ra ở trong tương lai, rồi thiên nhĩ thông nghe được các loại tần sóng âm của con người và các loài động vật, thần túc thông động thổ, lặn dưới biển bay trên bầu trời, tha tâm thông là biết được là tâm trạng, ý nghĩ, việc làm, khuynh hướng, lối sống của người khác, vân vân. Tất cả những siêu giác quan vừa nêu không trở nên là quan trọng và không hề bị lạm dụng bởi ngài Mục Kiền Liên. Và phương pháp tu mà ngài đề xuất ở trong kinh này đó là làm sao chuyển hóa thói quen lăng xăng của ý thức như là khỉ truyền cành, như ngựa chạy đồng hoang, trở về với sự tịch lặng, nơi đó diệu tâm được chiếu sáng, không hề bị ngừng và không hề bị gián đoạn. Thì đây là cái cách làm sao làm chủ được các phương diện thái độ, cảm xúc và nhận thức của tâm, để tâm trở thành là một nguồn chiếu soi thanh tịnh. Vấn đề 20, pháp tu hỏa quang tam muội của tôn giả Osho Sắc Ma. Pháp tu như sau: ở một vài kiếp trước con có thói tham dục, lúc ấy có Phật Không Dương ra đề nói người đa dâm á, thì giống như đống lửa hồng. Ngài đã dạy con phương pháp quán hơi lạnh hơi ấm trong cơ thể, ánh sáng tự tánh lặng đứng ở bên trong, hóa tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật đã gọi con là hỏa đầu. Con nhờ vào sức hỏa quan tâm muội mà chứng được A La Hán, cho nên á, vượt qua được bọn tà ma và hóa độ được nhiều người. Theo con, quán hơi ấm nơi thân tâm lưu thông chẳng ngại thì phiền não tự dứt sạch, sanh ra lửa trí tuệ, nhờ đó chứng đắc được đạo quả vô thượng bồ đề. Thì đây là một trong những cái kinh nghiệm rất hy hữu, tức là một người bị lửa hừng hực của tham dục chi phối đã chuyển hóa thành là lửa trí tuệ. Thì thông thường á, tánh tham dục được chuyển thành là từ bi, Thì tham dục á, là tư hữu hóa khoái lạc giác quan giới tính ở người bình thường hoặc là vợ chồng chính thức, trở thành là một cái nguồn từ bi phục vụ cho tất cả mọi người và muôn loài. Thì việc chuyển hóa đó nó có một cái mối liên hệ về tính chất dễ dàng thực hiện hơn. Trong rất nhiều các bản kinh, Đức Phật đã dạy người tu vượt qua được cái chướng ngại mang tính bản năng này, mà thường á, các cái tội về dâm dục được gọi là tánh tội, có nghĩa là nó có mặt từ lúc con người có mặt ở trong bào thai, và nó đồng hành hơn thế nữa là có mặt ở nhiều kiếp trước rồi. Cho nên Ngài đã dạy rất nhiều các cái kỹ năng, ví dụ khi gặp người khác giới phái lớn tuổi 20 trở lên thì xem như cha mẹ, 40 trở lên xem như ông bà, 60 trở lên thì xem như là cố, nhỏ hơn 20 thì xem như là con, nhỏ hơn 30 thì xem như là cháu, lớn hơn vài tuổi thì xem như anh chị, nhỏ hơn vài tuổi thì xem như là em trai, em gái. Phương pháp quán tình thân này sẽ giúp cho người tu gọi là không bận tâm đến các cái sự hưởng thụ khoái lạc giác quan. Một phương pháp khác mà Đức Phật dạy người tu chuyển hóa tính dục đó là không nắm giữ tướng chung và không vướng kẹt vào tướng riêng. Tướng chung của nam là vai u, thịt bắp, cao lớn, khỏe mạnh, năng đỡ. Tướng chung của người nữ là thước tha, yểu điệu, dịu dàng, ngọt liệm, kiên trì. Còn các tướng riêng đó, nó liên hệ đến mắt, tai, mũi, lưỡi, làn da, mái tóc, điệu bộ và các thói quen. Con người thường bị dướng kẹt cả tướng chung và tướng riêng của người khác giới phái. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật nói, không có gì có sức thu hút bằng là ánh mắt, nụ cười, tiếng nói, lối sống, ứng xử của người khác giới phái. Thì đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định, nó như là một cái sự thôi thúc mang tính bản năng, không cần giáo dục, không cần truyền trao kinh nghiệm, ít nhiều con người cũng đều bị vướng kẹt. Ngoài ra tu tập thiền định, lao động tay chân, rồi trải nghiệm trí tuệ, thực tập các phương pháp tâm linh, hành giả được sự thay thế tích cực, cho nên vượt qua các nỗi ám ảnh về tính dục và có thể đạt được sự thành tựu một cách an toàn. Các tôn giáo nhất thần và đa thần trong kinh thánh của họ không hề có dạy bất kỳ một nghệ thuật nào trong việc chuyển hóa những cái vướng kẹt của tính dục. Cho nên trong 20 năm qua, Giáo hội Vatican La Mã đang phải đối diện với rất nhiều cái phiên tòa phức tạp về lạm dụng tình dục trẻ em, mà cái ngân quỹ của Vatican đó bị tổn giảm khá đáng kể là do phải bồi thường hàng dài chục vạn các vị linh mục trên toàn cầu rơi vào cái sai lầm đó, là vì họ thiếu các phương pháp thực tập chuyển hóa tính dục như là trong đạo Phật. Như vậy là việc mà chuyển hóa trực tiếp tính dục từ cái tâm ái trở thành lòng từ bi là rất dễ, nhưng mà chuyển hóa cái lửa tính dục trở thành lửa trí tuệ là một cái nghệ thuật cao hơn. Ở đây đó, tôn giả Osho Sắc Ma đã dùng một cái hình ảnh quả quang tam muội. Tam muội chính là thiền định. Quả quang á, là ánh sáng của lửa, mà ánh sáng theo Phật giáo là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy khi thực tập trí tuệ như một thiền định, hoặc là tu tập thiền định để phát sanh trí tuệ, sẽ giúp cho hành giả trực tiếp chuyển hóa được các thói quen phàm cho việc hưởng thụ khoái lạc giác quan, mà cao nhất là khoái lạc giới tính. Cho nên cũng trong kinh Độ Lăng Nghiêm này, Đức Phật trình bày là bốn cái cấp độ mà tới đó chúng ta có thể phân định đâu là người phàm nặng, đâu là người phàm nhẹ, đâu là bậc chân nhân, đâu là bậc thánh nhân. Người phàm nặng nhất là nặng về tính dục, chìm đắm trong tính dục. Đó là cái sự tiến hóa thấp nhất mà con người có thể có. Thứ hai là cấp tưởng, tức là vận dụng ý thức dị nguyên, tưởng tượng, sáng kiến, sáng tạo, và giúp cho con người có thể phát sinh ra rất nhiều các cái đóng góp, đó là khá tốt. Cấp độ Thứ ba là tình, tức là tình cảm, tình yêu, quyến luyến, thước tha, rồi bệnh rịnh, khó tháo mở, khó dứt khoát, khó chặt đứt. Đó là chỉ có cao hơn được cấp độ của người bị vướng vào tính dục thôi, nó thấp hơn cấp độ của tưởng. Cấp độ thứ tư được xem là cao nhất, đó là trí. Người có tu tập đạo đức thiền định thì trí tuệ mới phát sinh như là một cái quy luật tắc yếu. Và Đức Phật khuyên các hành giả tu tâm linh cần phải vượt qua cái trình độ nặng về tình dục, nặng về tình cảm, nặng về tưởng, làm sao để cho trí tuệ được phát sinh khắp nơi mọi chốn. Thì việc tu tập như thế được gọi là quả quan tam muội. Và cách thức trải nghiệm đó là quán hơi ấm có mặt ở trong cơ thể, đi vào lỗ mũi, vào cổ, buồng phổi, qua bụng, trụ lễ đan điền và tiếp tục theo cái quy trình tương tự để ra bên ngoài. Thì khi cái luồng không khí được đi vào bên trong và qua bên ngoài, hành giả quán tưởng có một cái hơi ấm đang truyền, đang lưu thông, không vướng ngại, không bị vướng kẹt, và liên tưởng rằng là trí tuệ đang tồn tại, đang lưu hành, đang sống trong tư duy, hành động, lời nói, việc làm và ứng xử của tôi. Nhờ đó tất cả các phiền não liên hệ đến tính dục, tham ái đều được đốt cháy sạch sành sạch. Trí tuệ đó sẽ giúp cho hành giả chứng đắc được giác ngộ. Vấn đề 21. Pháp tu thân thể và thế giới không sai biệt của Bồ Tát Trì Địa, pháp tu như sau. Ở một kiếp nọ, khi Phật Phổ Quang ra đời, con xuất gia làm tỳ kheo, thường phát tâm chỉnh sửa và duy trì các con đường bến nước nơi gập ghềnh, lòi lõm làm cản trở xe cộ. Con đồng thời cũng phát nguyện làm cầu cống, gánh đất cát, siêng năng chịu cực, trải qua nhiều đời Phật như thế. Có những chúng sinh ở đây chợ búa, cần người mang đồ vật, có liền giúp họ mang đến đây tính chốn mà chẳng lấy một tiền phí gì. Khi Phật Tỳ Sát Phù ra đời, nhằm lúc đó kén, con lại cõng giúp người chẳng kể xa gần, chỉ lấy tượng trưng một đồng xu. Hoặc có xe trâu bị sa ngã xuống bùn lầy, con dùng thần lực kéo lên khiến khỏi khổ não. Thở đó vua thiết trai đàn cúng dường, có bèn sửa đường chở Phật đi qua. Phật Tỳ Xá so đảnh và nói với con rằng: nên bình tâm địa thì tất cả mặt đất trên thế giới này trở nên bình. Con nhờ đó khai ngộ, thấu rõ phần trần của thân thể, về tất cả vi trần tạo thành thế giới vốn chẳng sai biệt. Vi trần tự tánh vốn là không, cho nên chẳng đụng chạm nhau, cho đến binh giáo chiến tranh cũng chẳng đụng chạm được. Nhờ ngộ tánh vô sanh nhẫn, con trở thành đắc A La Hán, hướng về đại thừa, vào ngôi vị Bồ Tát. Cho nên theo con, pháp tu duyên thông là quán thân thể và thế giới này, hai thứ vi trần vốn chẳng sai biệt, vốn đồng với Như Lai Tạng, do hư vọng phát sinh ra chẳng cành. Khi trần tiêu diệt thì trí hiển hiện, thành vô thượng đạo. Bồ Tát Trì Địa đã trình bày có hai phương diện. Thứ nhất đó, là cái lai lịch mà ông có tên gọi là Bồ Tát Trì Địa. Trì nghĩa là giữ gìn, bảo hộ, địa là địa cầu. Thì ngày nay đó, nếu phát huy hạnh nguyện tu tập của Bồ Tát Trì Địa thì chúng ta thấy là môi trường này sẽ không bị hâm nóng toàn cầu, không bị tổn giảm tuổi thọ, không bị tiêu hủy như các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới đã cảnh báo chúng ta trong vòng 20 năm qua. Và ngày nay đó, khắp thế giới đang kêu gọi ngăn chặn hâm nóng toàn cầu. Nếu ai cũng có tinh thần bảo hộ trái đất, bảo hộ sự sống, bảo hộ thảo mộc, bảo hộ con người, bảo hộ các loài động vật, và làm tất cả những gì mà con người có thể làm được, thì có lẽ là hành tinh này sẽ không phải tận thế sớm đâu. Theo khoa học có thể nó còn đến cả 10 tỷ năm ở trong tương lai. Phần thứ hai đó, thì ngài quán chiếu thân và thế giới vốn không có sai biệt. Trên thực tế đó, khi chúng ta chưa có trải nghiệm sự tu thì thân và thế giới là hai khách thể khác nhau, và đôi lúc là đối lập nhau. Thân là chính mình lấy làm hình quy chiếu, và thế giới là các khách thể, là đối tượng được thân và tâm ứng xử. Cho nên tính cách dị nguyên này sẽ làm cho chúng ta dễ bị kẹt vào từng bản chánh trần lao mà vốn có thể dẫn đến mọi chấp trước và khổ lị. Do đó quán tính không sai biệt giữa các cái vi trần tạo ra cơ thể và vi trần tạo ra thế giới vật chất, thì chúng ta không còn chấp vào thân, cho nên nỗi khổ, niềm đau, già, bệnh, chết nếu có mặt cũng không bị cường điệu quá và không bị chấp trước. Do đó chúng ta có thể biến nỗi khổ, niềm đau trên thân thành các hành động từ bi giúp cho mình được an lạc. Bước kế tiếp thì vị Bồ Tát này đã quán chiếu rằng là tất cả các vi trần của thân và vũ trụ đó có một cái tương tác duyên khể rất là hoạn mục với bào thai tuệ giác. Và nếu dùng tuệ giác như là một bào thai, như là một tiềm năng để đánh giá thế giới trần lao, thì trần lao không còn là vô dụng nữa. Tính tương đồng, tương tác đa chiều này sẽ giúp cho chúng ta dựa vào cái vọng trần để phát minh được trí tuệ cao siêu. Và trí tuệ cao siêu chính là cái kết quả tu tập mà mọi người có thể có. Nói một cách khác, ai bảo hộ trái đất, ai bảo hộ đất tâm, thì người đó sẽ có được cái hòa bình trên thế giới và hòa bình trong cuộc đời nội tại của mình. Và đó cũng chính là sự chứng đắc. Vấn đề 22, pháp tu quán thủy đại của Nguyệt Quang đồng tử. Pháp tu như sau: có một kiếp nọ, Phật Thủy Thiên ra đề dạy tu tập thủy quán nương vào tam ma địa. Con đã quán tánh thủy từ trong thân như nước mũi, nước bọt, các dịch vị, tinh huyết, đại tiểu tiện lưu chuyển toàn thân đồng đều một tánh thủy. Thấy nước trong thân và nước của hương thủy tại thế giới Liên Hoa Tạng vốn chẳng khác. Khi mới tu pháp quán, tuy thấy nước, con chưa qua được thân. Lúc đó con là tỳ kheo tọa thiền trong phòng, đệ tử con từ cửa sổ nhìn vào, thấy nước trong khắp đầy phòng. Nhỏ dại vì còn nhỏ và không biết, liền lấy một miếng ngói ném vào nước phát ra tiếng, thích thú bỏ đi. Con xuất định liền thấy đau tim như ngày Xá Lợi Phất bị quỷ vi hạp đập. Con tự nghĩ nay đã đắc quả A La Hán, bệnh duyên đã khỏi từ lâu, sao bỗng đau tim, chẳng lẽ bị đuôi sụt. Đệ tử đến kể lại sự việc trên, con mới bảo với đệ tử rằng nếu sao thấy nước thì nên mở cửa vào lấy miệng ngói ra. Đệ tử vâng lời. Khi con nhập định, nó lại lấy nước với miệng ngói rõ ràng, mở cửa lấy ra. Sau đó con xuất định thì thân thể trở lại như cũ. Do đó theo con á, thì cái pháp tu đó là quán hương thủy nơi mười phương thế giới đồng một tánh chân không, chẳng có hai. Và nhờ pháp tu này mà chúng con đã đạt được sự lưu thông vô sanh nhẫn, bồ đề giác ngộ, theo đó mà có mặt. Thì đây là cái cách quán tưởng rất là phong phú. Nước trong cơ thể cũng chính là nước ngoài đại dương, nước trong cơ thể cũng chính là nước hương thủy ở thế giới Như Lai Tạng. Như vậy là không còn mọi tánh phân biệt chấp trước dị nguyên phản ứng trước các cái loại nước sạch hay là dơ. Khi mà không còn phân biệt được các loại nước nữa thì nước nào cũng có tính hữu dụng của nó. Vận dụng vào các tính hữu dụng của nước để liên tưởng đến tính lưu thông, hành giả sẽ làm cho tâm không còn bị vướng kẹt vào bất cứ một cái gì. Cống sở dĩ bị nghẹt là do rác nằm ở những vị trí giao thông. Khi có nước với một áp suất mạnh cuốn trôi thì lúc đó nước sẽ cuồn cuộn trôi về nơi thấp nhất hoặc là bể cả. Cũng tương tự như thế, bỏ hết mọi sự chấp trước thì tâm của con người trở nên lưu thông, không còn bị vướng kẹt vào trong ngoài quá khứ, hiện tại, vị lai và mọi thứ trên đời. Bằng cách quán thủy đại, hành giả tu tập làm sao cho tâm được thông suốt. Tương tự, hành giả dành già chứng đắc được quả A-la-hán. Thì đó là một cái phương pháp tu rất là sáng tạo. Vấn đề 23, pháp tu hư không vô biên của hư không tạng Bồ Tát. Pháp tu như tao: có một kiếp con cùng với Như Lai chứng được vô biên thân nơi Phật Định Quang. Lúc ấy tay con cầm 4 hạt châu lớn chiếu sáng 10 phương các Phật sát hóa thành hư không, lại tự tâm hiện ra đại viên cảnh hào quang vi diệu soi khắp liên hoa tạng thế giới và 10 phương hư không, xen vào thân con như xen vào hư không, chẳng hề có sự ngăn ngại nhau. Thân con vào vô số quốc độ, tùy thuận vào đại thân lực, rộng làm các Phật sự. Con quán tứ đại chẳng có nơi nương tựa, vọng tưởng, sanh diệt, giới hư không và cõi Phật vốn đồng. Do đó con phát minh ra tánh đồng, đắc được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên theo con, quán hư không vô biên vào tam ma địa là cách tu nổi trội hơn hết. Thì phương pháp này nó giống như một trong tứ thiền sắc giới. Khắp vũ trụ bao la này tồn tại một trạng thái hư rỗng, không bị ngăn ngại. Người bị nhiều trở ngại, trò gậy bánh xe, phá đám, thị phi, xuyên tạc, vu cáo, thay vì chán nản, dễ bỏ cuộc nửa chừng, thì hãy tu theo phương pháp hư không vô biên để vô hiệu hóa và xử lý cảm xúc tiêu cực có thể phát sinh. Tức là quán mọi thứ giống như hư không, mà hư không á, là không có ai có thể tấn công được. Chúng ta có thể hình dung đấm một quả đấm vào vách tường bằng 50 lực Newton, tường có thể vỡ, tay có thể bị chè chặt và đau nhất. Nhưng khi ta đấm cũng 50 lực Newton vào trong hư không thì không có bị ảnh hưởng gì hết, bởi vì nó không có chất ngại. Cái gì không có chất ngại thì cái đó không kéo theo một cái phản ứng. Thì tương tự, quán tâm mình giống như là hư không, thân thể giống như hư không, thì toàn bộ nỗi khổ niềm đau do người khác tấn công, cố tình phá đám cũng không có chỗ để khổ đau có thể có mặt được. Thì bằng phương pháp tu tập này, ta xem việc quán như không á, như là một trạng thái thiền định, và nhờ đó ta hư vô hóa hết tất cả các nỗi khổ niềm đau một cách rất là an toàn. Tuy nhiên không nên lạm dụng vào phương pháp quán tưởng này. Chỉ cần thiết lúc nào thì ta áp dụng lúc đó, vì đôi lúc á, ta trở nên là một người là ỷ lại vào cái năng lực vượt qua các nghịch cảnh, và do vậy có thể gặp rất nhiều các rắc rối về sau. Vấn đề 24, pháp tu duy tâm thức định của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát trình bày như sau: trong một kiếp nọ, có một vị Phật tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Con đã xuất gia theo Ngài, nhưng mà vẫn còn ham danh vọng thế gian, cho nên thích giao du với giới quyền quý, chính trị và giàu có. Lúc đó Đức Phật mới dạy con phương pháp tu duy tâm thức định để nhờ đó thể đạt được tam ma địa. Từ nhiều kiếp qua, con đã dùng loại thiền định này phụng sự vô số các đức Phật. Sự ham cầu danh dự nhờ đó đã được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Đến thời Phật Diên Đăng, con thành tựu được diệu viên thức tâm tam muội, ngộ được tất cả các yếu tố sạch nhơ có không. Do đó không còn các biến hiện tiêu cực, tâm được thanh tịnh. Và do vậy, theo con, người tu quán mười phương như tâm, tâm thức sáng tỏ, chứng nhập được tuệ giác viên thành thật, xa lìa chấp trước y tha duyên khởi và biết cái sợi chấp, hành giả sẽ chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn. Thì đây là cái phương pháp tu mà chúng ta thấy toàn bộ hệ thống duy thức học đặt nền tảng trên, gọi là dựa vào và phát triển rộng rãi ra. Thì ở đây chúng ta thấy là tâm thức là nguồn thanh tịnh, chính là một cái đại định để hành giả có thể vượt qua được tất cả mọi vướng kẹt. Vướng kẹt thông thường nhất của con người là danh dự. Danh dự tạo ra tự trọng hoặc là tự ái. Tự ái là một sự chấp ngã, tự ái sai lầm là một sự tự sát, tự trọng cũng là một loại chấp ngã vi tế hơn và được nâng cao lên thành như là một ứng xử văn hóa. Mặt phải của tự trọng là sống nghiêm túc, nghèo cho sạch, rách cho thơm, phù hợp với luật pháp, không chế ngược lương tâm. Nhưng mà tự trọng thái quá là đang đề cao cái tôi và vướng kẹt vào cái tôi của mình. Cho nên theo đạo Phật, dầu tự trọng hay tự ái, người chấp vào nó cũng đang kẹt vào cái tôi. Mà cái tôi đó nó thường được biện hộ bằng danh dự, bằng những danh xô và tiếng tốt. Nói chung, để tu tập được tâm thức như là một nguồn thiền định, buông hết mọi chấp trước về cái tôi sở hữu, cái tôi chấp pháp, cái tôi chấp ngã, cái tôi chấp vào tự nhiên, cái tôi chấp vào nhân duyên, cái tôi chấp vào thần ý luận, và cái tôi chấp vào mọi thứ trên cuộc đời, thì hành giả cần phải thấu rõ được bản chất của tâm thức là sáng tỏ, và từ đó tu tập đạo đức thiền định, trí tuệ phát sinh. Thì đây là cách tu khá phổ biến của trường phái Du Đà Pháp Tướng Tông, mà kết quả có thể đạt được là sự giác ngộ và giải thoát. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, chúng ta vừa điểm qua một cách rất là bao quát 24 pháp tu giác ngộ của các vị A-la-hán và Bồ-Tát. Trong số đó thì chỉ có một số Bồ-Tát tiêu biểu. Thì trong 24 pháp tu này đó, điều mà chúng ta cần phải ghi nhận là không có pháp tu nào vượt ra ngoài tứ diệu đế. Hay là cái khác, tất cả 24 pháp tu vừa nêu chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm và chánh định. Chánh niệm và chánh định là 2/8 của bát chánh đạo. Bát chánh đạo là 1/4 của tứ diệu đế thôi. Cho nên tu các pháp môn vừa được trình bày với 24 cách thức, hay là các pháp môn của Trung Quốc hoặc là Nhật Bản, chẳng qua cũng là một phần rất nhỏ của bát chánh đạo. Cho nên đó là các hành giả có thể nương vào các pháp tu truyền thống của Đức Phật, đó là tứ diệu đế, một cách trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Sự hỗ trợ để giúp chúng ta vượt qua được các nghiệp phàm và tánh phàm sẽ dễ dàng thành công hơn. Các vị A-la-hán và Bồ-Tát vì có nhân cách đặc biệt, cho nên chỉ cần tu một phương diện là có thể dứt điểm được tất cả các tập nghiệp tiêu cực và phàm phu. Còn chúng ta thì không may mắn như thế, cho nên càng phải thừa nhận khổ đau, rồi truy tìm nguyên nhân khổ đau, thừa nhận hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo. Việc thực tập trọn vẹn sẽ dẫn đến một kết quả an lạc, chứng đắc như ý. Thì đó là cái cốt lõi của chương thứ 5 này. Xin kết thúc tại đây.